Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 10 tháng 6. Thưa quý vị, Trung Quốc đã đưa vụ tranh chấp ở Biển Đông với Việt Nam lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh nói rằng Việt Nam đã không thấy bất kỳ sự kiềm chế nào và đã gia tăng sự can thiệp với những hành động phá hoại trên thực địa. Mời quý vị nghe sự đáp trả của Hà Nội cùng tin Quốc hội Việt Nam duyệt chi 16.000 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng trên biển.
Ngư dân người ta bám biển, người ta làm ăn trong điều kiện hiện nay nó có nhiều cái khó khăn thì cái việc mà hỗ trợ ngư dân là cần thiết.
Đó là đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cường. Chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết về hai tin liên quan tới Việt Nam lát nữa đây. Nhưng giờ xin mời Khánh An điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Ukraine ra lệnh mở một hành lang để giúp thường dân rời khỏi miền đông. Các phần tử chủ chiến chiếm Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq. Singapore truy tố công ty tàu biển giúp Bắc Triều Tiên chuyển lậu vũ khí.
Trong phần 2 của chương trình sẽ có chuyên mục câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý vị đón nghe và gọi điện thoại tới số 202-619-3774 để tham gia chương trình của chúng tôi. Thế nhưng trước hết mời quý vị nghe phần tin liên quan tới Việt Nam. Trung Quốc đưa vụ tranh chấp lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Việt Nam phản bác. Trung Quốc ngày hôm qua đã gửi một bản tuyên cáo lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, trong đó cáo buộc Việt Nam vi phạm chủ quyền của nước này cũng như cản trở hoạt động của công ty dầu khí của Trung Quốc. Ông Vương Minh, Phó trưởng Phái đoàn Ngoại giao Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đã lên tiếng kêu gọi ông Ban chuyển văn bản trình bày quan điểm của Bắc Kinh tới tất cả 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về giàn khoan dầu nằm cách quần đảo Hoàng Sa 32 km và cách bờ biển của Việt Nam hơn 270 km. Theo bản tuyên cáo này, Tổng công ty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động thăm dò địa chất tại khu vực này trong vòng 10 năm qua và giàn khoan vừa kể thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc. Trung Quốc cũng cáo buộc Việt Nam đưa người nhái cũng như các vật cản tới khu vực gần giàn khoan, đồng thời coi đây là các mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nhân viên trên giàn khoan, cũng như vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Sau khi Trung Quốc công bố bản tuyên cáo, Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cũng gửi cho báo giới các bức thư đề ngày 7 tháng 5 và 28 tháng 5 mà đại diện thường trực của Việt Nam gửi cho Tổng Thư ký Ban Ki-moon, trong đó có đề cập tới các diễn biến ban đầu liên quan tới giàn khoan cũng như khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Theo báo chí trong nước, mới đây nhất hôm 2 tháng 6, tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc, Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị để tiếp tục thông báo với tổ chức này về những diễn biến mới liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng mà Việt Nam nói là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Tại cuộc gặp, ông Trung đã phản đối hành động của Trung Quốc, cũng như việc Bắc Kinh tiếp tục đưa nhiều tàu hộ tống, trong đó có tàu quân sự và máy bay, đến hoạt động tại vị trí đặt giàn khoan. Trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc có quyền giải thích cho cộng đồng quốc tế về điều bà nói là sự thật đằng sau các diễn biến ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, đồng thời cáo buộc Việt Nam vu khống Trung Quốc bằng những chỉ trích vô lý. Bà Hoa nói rằng Việt Nam đã không cho thấy bất kỳ sự kiềm chế nào và đã gia tăng sự can thiệp với những hành động phá hoại trên thực địa. Bà cũng nói rằng Trung Quốc cần phải giải thích cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ các thực tế như vậy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng chính thức trước những cáo buộc mới nhất từ phía Trung Quốc. Nhưng trước đây, Hà Nội cũng đã lên tiếng kiên quyết bác bỏ những phát biểu sai sự thật của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau khi bị Bắc Kinh cáo buộc xuyên tạc lịch sử, bác bỏ thực tế và nuốt lời liên quan tới các quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, còn Việt Nam gọi là Hoàng Sa. Sau việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, đẩy hai nước láng giềng vào thế đối đầu, giới lãnh đạo Việt Nam đã có các tuyên bố được một số nhà quan sát cho là không kiêng nể khi nói về mối quan hệ với Bắc Kinh. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng từng tuyên bố không đánh đổ chủ quyền lấy hữu nghị viển vông, cũng như cho báo giới biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Quốc hội Việt Nam duyệt chi 16.000 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng trên biển. Chiều qua, đa số đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đồng ý thông qua nghị quyết về cân đối ngân sách, trong đó có khoản dành cho các lực lượng đang hoạt động trên biển, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Bắc Kinh quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Quốc hội Việt Nam thống nhất chi 16.000 tỷ đồng để đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho VOA Việt ngữ biết như sau.
Do cái cân đối ngân sách rồi thấy rằng là trong cái thời điểm hiện tại mà thấy rằng là có thể có điều kiện để hỗ trợ những ngư dân thì có thể hỗ trợ được cái ngư dân người ta bám biển, người ta làm ăn sản xuất. Trong điều kiện hiện nay nó có nhiều cái khó khăn thì cái việc mà hỗ trợ ngư dân là cần thiết. Thực ra thì cái mục tiêu và cái mục đích chính xác của cái hỗ trợ cho ngư dân là cần thiết trong cái thời điểm này, bởi vì mình phải tăng cường và hỗ trợ cho ngư dân trong cái việc người ta sản xuất bám biển, người ta sản xuất, người ta đánh bắt cá thôi. Chứ còn không phải là hỗ trợ cho ngư dân để đi ra để làm cái việc gì với lại Trung Quốc cả. Đừng có xoáy vào những cái vấn đề như vậy.
Trước khi xảy ra sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào khu vực mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình, hồi tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng cần phải hỗ trợ tối đa cho hơn 1 triệu ngư dân Việt Nam giữ vững chủ quyền. Ưu đãi cho các ngư phủ thông qua chính sách về vốn và bảo hiểm thuyền viên là hai trong số những vấn đề Thủ tướng Việt Nam nêu ra. Ông Dũng được trích lời nói xin trích, chúng ta có một vùng biển rộng lớn, vậy nên việc hỗ trợ ngư dân ra biển phải nhắm tới chính sách giúp người dân đóng tàu lớn thay cho tàu gỗ nhỏ, thì ngư dân mới có thể đi xa được.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Sang phần tin châu Á cũng liên quan tới tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Giới chức Philippines cho biết quân đội của họ gần đây đã phát giác những hoạt động lấp biển mà Trung Quốc thực hiện tại một số bãi cạn ở Biển Đông. Lâu nay Trung Quốc vẫn cho rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hầu như toàn bộ Biển Đông dựa trên các dữ kiện lịch sử và những tấm bản đồ. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về sau đây từ Manila.
Một vị thẩm phán tối cao Pháp viện Philippines đã bác bỏ việc Trung Quốc dựa vào các tấm bản đồ để đòi chủ quyền đối với khoảng 90% Biển Đông. Thẩm phán Antonio Carpio nói rằng những tấm bản đồ đó không có giá trị gì nhiều.
China points to ancient Chinese maps as historical facts to claim the islands, rocks, reefs and waters within its.
Trung Quốc nêu ra những bản đồ cổ của Trung Quốc như những sự thật lịch sử để đòi chủ quyền các đảo, các bãi đá, các bãi cạn và các vùng biển bên trong đường chín đoạn mà họ vạch ra ở Biển Đông. Trước hết chúng tôi phải khẳng định là dựa theo luật pháp quốc tế, một tấm bản đồ từ nó không cấu thành một giấy chủ quyền lãnh thổ hoặc một văn kiện pháp lý để xác định các quyền về lãnh thổ.
Thẩm phán Carpio đã đề nghị chính phủ Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để thách thức yêu sách đường chín đoạn chữ U, thường được gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Ông Carpio đã dạy nhiều lớp về cơ sở pháp lý của những yêu sách chủ quyền của Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông dựa theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trong một cuộc nói chuyện tại Manila hồi đầu tuần này, ông Carpio đã đề cập tới mười mấy tấm bản đồ mà các nhà vẽ địa đồ người Trung Quốc và người ngoại quốc đã vẽ từ năm 1136 cho tới những năm đầu của thập niên 1930.
All these ancient maps show that since the first Chinese maps appeared, the southernmost territory of China has always.
Tất cả các tấm bản đồ này cho thấy rằng kể từ khi Trung Quốc có những tấm bản đồ đầu tiên, đảo Hải Nam là lãnh thổ cực nam của Trung Quốc.
Ông François Xavier Bonnet là một nhà địa lý học của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại ở Bangkok. Ông nói rằng vào đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đã khảo sát và bao gồm quần đảo Barasan mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa, ở Biển Đông, và cho đó là lãnh thổ cực Nam của họ. Vào đầu thập niên 1930, Trung Quốc đã phản bác yêu sách chủ quyền của Pháp đối với quần đảo Hoàng Sa, và sau đó họ bao gồm quần đảo này trong một tấm bản đồ in vào năm 1935. Bản đồ đó trở thành cơ sở để họ vạch ra đường chín đoạn vào năm 1947, mà giờ đây đã trở thành bản đồ chính thức của Trung Quốc.
For maps in international law, most of the maps are just information. In fact, they give information.
Trong công pháp quốc tế, hầu hết các tấm bản đồ chỉ có tính chất thông tin. Trên thực tế, nó cung cấp thông tin về một thời kỳ và nó không phải là một văn kiện pháp lý.
Philippines nói rằng Trung Quốc đã xâm phạm khu vực đặc quyền kinh tế 370 km của họ nhiều lần. Trong lúc Trung Quốc thì nhất mực cho rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hầu hết khu vực này. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền ở vùng biển này. Hồi hạ tuần tháng 3, Philippines đã nộp cho Tòa án Trọng tài Quốc tế về luật biển những giấy tờ để hậu thuẫn cho đơn kiện của họ. Đơn kiện đó cho rằng yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc là quá đáng. Hồi tháng trước, Tòa án Trọng tài Thường trực đã cho Trung Quốc tới ngày 15 tháng 12 để nộp các giấy tờ phản bác lập luận của Philippines. Tuy nhiên, Trung Quốc lại một lần nữa không chịu tham gia vụ phân xử này. Tiến sĩ Myron Norquist, một chuyên gia của Trung tâm Luật pháp và Chính sách Hải dương của Đại học Virginia, cho rằng bản đồ và những dữ liệu bổ sung nên được xem là những tài liệu hỗ trợ cho các yêu sách chủ quyền.
You have to do more than just make a claim. You have to exercise effective.
Quý vị phải làm nhiều hơn là chỉ đưa ra một yêu sách. Quý vị phải chứng tỏ sự chiếm lĩnh có hiệu lực, và họ chưa làm được như thế.
Giáo sư Norquist nói rằng một nước yêu sách chủ quyền cần phải có quyền lực hoặc quyền hạn đối với lãnh thổ đó, và điều đó không thể thực hiện trong lúc có sự phản đối của một nước khác. Ông nói rằng hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc tại bãi cảng Johnson South, Việt Nam gọi là đảo Gạc Ma, không chứng tỏ sự chiếm lĩnh có hiệu lực của Trung Quốc bởi vì Philippines đã nộp một kháng thư ngoại giao. Manila hiện đang theo dõi ba bãi cảng khác ở quần đảo Trường Sa mà họ nghi là Bắc Kinh đang định lấp biển để lấy đất. Các giới chức cho biết họ dự định nộp kháng thư nếu họ phát giác là những hoạt động lấp biển lấy đất đang được tiến hành. Ông Juan Graham là một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hải dương của Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore. Ông nói rằng Trung Quốc đang lâm vào một tình thế khó xử.
It may generate a claim on historical grounds to islands within the South.
Họ có thể tạo ra một yêu sách dựa trên các cơ sở lịch sử đối với các hòn đảo ở Biển Đông và nộp những bản đồ mà họ tin là có lợi cho luận cứ của họ. Nhưng đường chín đoạn không phù hợp với luật biển Liên Hiệp Quốc nếu sự giải thích của họ là đường đó là sự đóng khung của lãnh hải.
Nhưng giáo sư Norquist nói rằng mặc dù việc sử dụng bản đồ để củng cố yêu sách chỉ có tác dụng tối thiểu, Trung Quốc có một lập trường pháp lý mạnh hơn so với bề ngoài. Ông nói rằng Trung Quốc có thể bác bỏ sự trọng tài bởi vì vào năm 2006, dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, Trung Quốc đã chọn là không để cho một bên thứ ba xác định lãnh thổ hay phân định ranh giới trên biển, và điều đó có nghĩa là một phán quyết có lợi cho Philippines sẽ khó lòng được chấp hành.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho các giới chức thành lập một hành lang để cho phép cư dân tại miền đông Ukraine rời khỏi khu vực đã chứng kiến nhiều tháng giao tranh và di chuyển đến các vùng khác trong nước. Tổng thống Ukraine loan báo quyết định này trong một tuyên bố ngày hôm nay. Ông nói rằng ông muốn tránh có thêm nạn nhân mới nữa khi các lực lượng Ukraine tiếp tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát những cơ sở chính phủ quan trọng từ tay các phần tử ly khai thân Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay tuyên bố Nga hoan nghênh lệnh của Tổng thống Poroshenko tại một cuộc họp báo ở St. Petersburg sau khi thảo luận với các người đồng nhiệm Đức và Ba Lan. Ông nói về sự cần thiết chú trọng đến việc chấm dứt giao tranh tại Ukraine và bắt đầu đối thoại giữa các vùng tại Ukraine. Trong chuyến đi thăm Kiev ngày hôm nay, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland hứa là Hoa Kỳ sẽ yểm trợ cho công cuộc phát triển kinh tế và những nỗ lực ổn định tình hình tại miền đông Ukraine. Bà Nuland một lần nữa chúc mừng những người dân Ukraine về một cuộc bầu cử tự do và công bằng.
And now the real work begins of healing the country, cleaning the country.
Bà Nuland nói hiện nay những công việc thực tế đang bắt đầu, hàn gắn các vết thương trong nước, xây dựng lại đất nước, làm sống lại xứ sở cho người dân Ukraine, một quốc gia thống nhất, dân chủ theo kiểu châu Âu, có phẩm giá và thịnh vượng mà người dân đáng được hưởng. Bộ Ngoại giao Ukraine ngày hôm qua cho biết là đã đạt được một sự hiểu biết hỗ tương với Nga về những giai đoạn chính của một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt giao tranh tại hai vùng Luhansk và Donetsk của Ukraine, nằm gần biên giới với Nga. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao không cho biết chi tiết về thỏa thuận đạt được sau hai ngày thương thuyết do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu làm trung gian. Thiệt hại của hai bên đã gia tăng kể từ khi Ukraine tăng cường các cuộc hành quân tại miền đông sau khi ông Poroshenko đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5. Tổng thống Ukraine yêu cầu Nga ngưng ngay sự yểm trợ cho phiến quân. Trong bài diễn văn nhậm chức vào ngày thứ Bảy, ông Poroshenko nói rằng Crimea bị Nga sáp nhập vào tháng 3 năm nay đang và sẽ là phần đất của Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng hứa đối thoại với khối người nói tiếng Nga tại miền Đông nhằm giảm bớt căng thẳng về chính trị và sắc tộc. Moscow đòi hỏi những cuộc thảo luận như vậy là căn bản của bất cứ sự hợp tác song phương nào trong tương lai. Tại Nam Triều Tiên, gần 2 tháng sau khi tai họa phà Nam Triều Tiên làm hơn 300 người thiệt mạng, thuyền trưởng và một số thủy thủ ra tòa về nhiều tội, trong đó có tội sát nhân. Thuyền trưởng Lee Chong-suk và 3 thủy thủ bị truy tố về tội giết người vì cố ý sao nhãn nhiệm vụ và có thể bị án tử hình. 11 thủy thủ khác bị truy tố vì tội sao nhãn nhiệm vụ với mức độ ít hơn. Các bị cáo ngày hôm nay xuất hiện trước một tòa án tại Gwangju, thành phố Tây Nam này không xa nơi chiếc phà Siwon bị chìm, làm hầu hết các học sinh trung học trên đường đến một đảo nghỉ mát gần đó thiệt mạng. Hàng chục cha mẹ đang đau buồn và các thân nhân trong gia đình tham dự phiên xử. Một số vụ xung đột với các giới chức tòa án đã xảy ra trước khi phiên xử bắt đầu. Một thân nhân cầm biểu ngữ có dòng chữ, các ông không phải là con người, các ông còn tệ hơn loài vật. Phiên xử diễn ra giữa lúc có làn sóng phẫn nộ của công chúng đặt câu hỏi là phiên xử có công bằng hay không. Một ít lâu sau khi phà chìm vào ngày 16 tháng 4, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói hành động của thủy thủ đoàn là tương đương với sát nhân. Vụ xử cũng diễn ra trong lúc thợ lặn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong chiếc phà 6.800 tấn bị chìm. Cho tới nay có 292 xác đã được vớt lên và còn 12 người được xem như mất tích. Singapore đã truy tố một công ty vận chuyển đường biển đã giúp cho Bắc Triều Tiên nỗ lực có được vũ khí bất hợp pháp. Ngày hôm nay, Singapore truy tố công ty tàu biển Chinpor đăng ký tại Singapore và một trong những giám đốc điều hành của công ty. Tiếp sau một cuộc điều tra, Singapore quyết định là Chinpor có liên hệ đến một chuyển khoản dính líu đến một chuyến tàu chở vũ khí bị Panama tịch thu vào năm ngoái. Số vũ khí này được tìm thấy trên một chiếc tàu Bắc Triều Tiên bị chặn tại kênh đào Panama trong khi đang trên đường từ Cuba đến Bắc Triều Tiên. Các vũ khí gồm hai chiếc máy bay MiG-21 được chế tạo từ thời Xô Viết, các phi đạn, hệ thống phòng không và những vũ khí khác vi phạm lệnh chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng. Một phúc trình của Liên Hiệp Quốc trong năm nay nêu chi tiết làm thế nào Bắc Triều Tiên sử dụng những phương pháp phức tạp, trong đó có các tòa đại sứ để tránh chế tài của Liên Hiệp Quốc. Phúc trình cũng nói văn phòng của Chinpor tại Singapore có trụ sở cùng với tòa đại sứ Bắc Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Singapore nói việc truy tố này chứng tỏ Singapore nghiêm chỉnh trong việc ngăn ngừa sự phổ biến của các loại vũ khí giết người hàng loạt.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sang tin Nam Á, các giới chức Pakistan cho biết hai tay súng đi trên xe gắn máy đã bắn vào phi trường quốc tế ở Karachi ngày hôm nay, hai ngày sau khi một vụ tấn công ở nơi này gây tử vong cho ít nhất 35 người. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Richard Green.
Những phần tử vũ trang đã nổ súng bắn vào trung tâm huấn luyện của lực lượng an ninh phi trường. Các giới chức ở đây cho đài VOA biết rằng lực lượng an ninh đã đẩy lui những kẻ tấn công. Các nguồn tin trong quân đội nói rằng có đến 4 phiến quân tham gia vụ tấn công ngày hôm nay. Họ nói rằng hung thủ đã tẩu thoát vào một khu nhà ổ chuột ở gần đó sau khi chạm súng với các lực lượng an ninh. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi phe Taliban ở Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hôm Chủ nhật tại phi trường này. Các giới chức nói rằng, trong số những người thiệt mạng có 10 phiến quân. Hồi khuya Chủ nhật, các tay súng đã xông vào một cơ sở dùng cho các chuyến bay chở hàng và những chiếc máy bay riêng, trước khi bị cảnh sát bắn chết hoặc kích nổ bom trên người trong cuộc giao tranh kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Một số phiến quân mặc quân phục. Một cư dân Islamabad, ông Javed Abbasi, nêu lên nhiều thắc mắc về vụ tấn công này.
Những tay khủng bố đó đã xông vào phi trường. Làm sao họ làm được như vậy? Các ông có trông thấy số lượng súng ống và đạn dược mà họ mang theo hay không? Làm sao mà họ có thể đưa tất cả những thứ đó vào bên trong cho được? Những người dân bình thường mang một chùm chìa khóa vào phi trường cũng còn chưa được.
Những người chỉ trích nói rằng vụ tấn công phi trường đã giáng một đòn chí tử vào những nỗ lực của Thủ tướng Nawaz Sharif để thương lượng một giải pháp hòa bình với phe Taliban ở Pakistan. Nhóm hiếu chiến có tên chính thức là Tehrik-i-Taliban Pakistan đã chấm dứt một lệnh ngưng bắn 6 tuần hồi tháng 4. Ông Khalid Rahman, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Pakistan nhận xét như sau.
Nhưng điều không may là sáng kiến hòa bình đã khởi sự với một cách thức không hết lòng. Về phía Taliban thì đó là một quyết định có tính chất thống nhất, nhưng không phải là mọi người trong phe này đều hết lòng mong muốn hòa bình. Và điều không may là phía chính phủ cũng như vậy. Tuy họ muốn theo đuổi chiến lược đối thoại, nhưng có một số ý kiến bất đồng giữa các bộ phận khác nhau trong chính phủ.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công phi trường và một vụ bạo động khác xảy ra vài giờ trước vụ tấn công đó. Hôm Chủ nhật, những phần tử vũ trang bị nghi là thuộc phe Hồi giáo Sunni đã giết chết ít nhất 26 người Hồi giáo Shia hành hương trong một vụ tấn công khủng bố nhắm vào những chiếc xe buýt chở người hành hương tại thị trấn Taftan, gần biên giới Iran. Giới hữu trách nói rằng một kẻ tấn công bị bắn chết trong lúc ba kẻ khác tự kích nổ các quả bom đeo trên người. Ông Ban Ki-moon hối thúc chính phủ ở Islamabad tăng cường những nỗ lực để bảo vệ quyền tự do hành đạo của tất cả mọi người trong nước. Một phát ngôn viên của Taliban nói rằng vụ tấn công phi trường là để trả đũa cho những vụ không kích hồi gần đây của quân đội Pakistan, nhắm vào cứ địa của Taliban dọc theo biên giới Afghanistan và cho vụ giết hại thủ lãnh Hakimullah Massoud của Taliban hồi năm ngoái trong một vụ không kích bị nghi là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Các phần tử chủ chiến Hồi giáo Sunni cực đoan tại Iraq ngày hôm nay đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Mosul lớn thứ hai tại Iraq. Đây là một thất bại lớn lao của chính phủ Iraq do phe Shia lãnh đạo. Một cấp chỉ huy quân sự Iraq gọi việc mất Mosul cách Baghdad 350 cây số về phía bắc là một sụp đổ hoàn toàn của các lực lượng an ninh. Một viên chức chính phủ Iraq nói thành phố nằm trong quyền sinh sát của các phần tử chủ chiến. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nói đất nước đang trong một giai đoạn khó khăn. Ông kêu gọi quốc hội triệu tập một phiên họp khẩn cấp để công bố tình trạng khẩn cấp. Các phần tử nổi dậy đã chiếm các trụ sở chính quyền tỉnh tại Mosul, các căn cứ an ninh và những tòa nhà quan trọng khác. Họ cũng thả hàng trăm tù nhân trong các trại giam an ninh tối đa, hầu hết là các phần tử nổi dậy Al-Qaeda. Những kẻ tấn công được vũ trang bằng rocket phóng lựu đạn và các vũ khí chống máy bay. Binh sĩ Iraq rút lui đã đốt các kho dầu và đạn dược để những phần tử nổi dậy không sử dụng được. Việc chiếm Mosul là một đòn giáng mới nhất vào những nỗ lực của chính phủ để kiểm soát các tổ chức nổi dậy ngày càng tăng như các tổ chức của Al-Qaeda, Tổ chức Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant. Trước đây trong năm, tổ chức này chiếm Fallujah, một thành phố khác của Iraq và lực lượng chính phủ đã chiếm lại được sau nhiều tháng giao tranh. Ở phía tây Mosul, các phần tử chủ chiến đã chiếm quyền kiểm soát một phần miền đông Syria trong một cuộc chiến đấu chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Những phần tử nổi dậy đang tìm cách thành lập một quốc gia Hồi giáo với những vùng họ chiếm được tại miền đông Syria và miền tây Iraq. Iraq đang phải đối phó với một làn sóng bạo động tệ hại nhất kể từ năm 2008. Các con số của Liên Hiệp Quốc cho thấy bạo động đã làm hơn 4.500 người thiệt mạng trong năm nay. Trong tháng trước có đến hơn 900 người chết. Các giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết có 5 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc hành quân ngày hôm qua tại miền nam Afghanistan, có thể vì trúng đạn của lực lượng bạn. Lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế ISAF nói các binh sĩ tự thương khi đang giao tranh với lực lượng đối nghịch trong một cuộc hành quân an ninh. Các giới chức quân đội Afghanistan nói một binh sĩ Afghanistan cũng thiệt mạng trong diễn biến tại tỉnh Chabul. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, ISAF nói có khả năng là lực lượng bạn dính líu đến sự kiện này. Cảnh sát trưởng tỉnh ông Ghulam Saki Rulawanay nói với các phóng viên là lực lượng liên minh đang kết thúc cuộc hành quân an ninh tại quận Agandav, tỉnh Chabul, thì bị các phần tử chủ chiến phục kích nhưng máy bay yểm trợ đã bắn nhầm vào các binh sĩ liên minh. Taliban đã nhận trách nhiệm đối với cuộc tấn công này. Phe nổi dậy đã thề sẽ gia tăng các cuộc tấn công trước cuộc bầu cử tổng thống ngày thứ Bảy. Cuộc bầu cử được tổ chức vì không có người thắng rõ ràng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 4. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Abdullah được xem như là người đang dẫn đầu. Ông chiếm được 45% phiếu bầu trong một cuộc bầu cử tháng 4. Ông sẽ tranh đua với ông Ashraf Ghani, một cựu viên chức của Ngân hàng Thế giới. Hoa Kỳ và Iran ngày hôm nay bước sang ngày thứ nhì của cuộc thảo luận trực tiếp về chương trình hạt nhân của Iran, và cả hai bên đều nói rằng cần phải có những chọn lựa khó khăn để đạt được một thỏa thuận toàn diện trước hạn chót ngày 20 tháng 7 năm nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf mô tả cuộc họp tại Geneva như là một cuộc tham khảo để thảo luận về những vấn đề nổi bật trước cuộc thương thuyết vào tuần tới giữa Iran và nhóm 6 cường quốc thế giới. Bà nói các cuộc thảo luận đang trong thời điểm quyết định. Truyền thông Iran trích lời của Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi nói rằng hạn chót tháng 7 có thể cần được gia hạn 6 tháng nữa. Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức muốn hạn chế và minh bạch để bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran có mục đích hòa bình, trong khi Iran muốn cộng đồng quốc tế rút lại những chế tài đang làm tổn thương nền kinh tế nước này. Các công nhân xe điện ngầm tại thành phố Sao Paulo, Brazil đã biểu quyết vào cuối ngày hôm qua ngừng cuộc đình công đe dọa giao thông tại thành phố lớn nhất nước chỉ vài ngày trước các trận đấu tranh World Cup mở màn. Ông Antino de Melo Brasileiro, chủ tịch công đoàn xe điện ngầm, nói với các công nhân vào lúc này bỏ phiếu đi làm trở lại và cuộc đình công được đình chỉ, và công đoàn sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 11 và cuộc đình công sẽ trở lại vào ngày 12, và việc này tùy thuộc vào việc nhận trở lại 42 công nhân bị sa thải. Công đoàn đòi hỏi là 42 công nhân bị sa thải vì tham gia 5 ngày phản đối của các công nhân được thuê trở lại trước khi có quyết định cuối cùng về việc chấm dứt đình công. Tòa án lao động Sao Paulo đã ra phán quyết là cuộc đình công bất hợp pháp và phạt công đoàn 175.000 đô la trong 4 ngày đình công đầu tiên. Tòa án cho biết thêm là tiền phạt sẽ tăng lên 220.000 đô la cho mỗi ngày đình công tiếp tục. Một ít lâu trước khi việc ngưng đình công được loan báo, một công nhân xây dựng bị thiệt mạng trong một tai nạn tại vị trí xây dựng đường xe điện một đường ray tại Sao Paulo, giữa lúc các giới chức thành phố và công nhân vội vã hoàn tất dự án trước khi khai mạc các trận tranh tài bóng đá của 32 quốc gia. Đường ray này nối liền phi trường với xe điện ngầm thành phố, nhưng hiện đang chậm trễ hơn dự trù. Các công nhân xe điện ngầm đòi tăng lương 12%, trong khi công ty xe điện ngầm của chính phủ chỉ đề nghị tăng 8,7%.
Cảm ơn Khánh An với bản tin thế giới. Khánh An sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2011, Helen's Recipes, kênh YouTube dạy nấu các món ăn Việt Nam, hiện đang thu hút được nhiều sự quan tâm. Chỉ sau khoảng 1,5 năm, cô gái Đà Nẵng Helen Lê, người sáng lập kênh YouTube vừa kể, đã chính thức trở thành một YouTube Partner, đối tác chính thức của YouTube. Sau khoảng 3 năm hoạt động, giờ đây kênh Helen's Recipes đã có khoảng 130.000 người đăng ký theo dõi nhận các video mới nhất. Các video được tải lên thu hút tổng cộng gần 18 triệu lượt người xem và đặc biệt đối tượng người xem đến từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ, Úc, Canada, Việt Nam. Helen's Recipes đã ra đời như thế nào và tại sao kênh YouTube này lại nhận được nhiều sự đón nhận từ đông đảo người xem như vậy? Xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện về cô gái Helen Lê và kênh YouTube Helen's Recipes của mình do Hồng Hoa thực hiện sau đây.
Người ta thường nói, một bức hình bằng cả 1.000 lời nói. Và đối với Helen Lê, một video bằng cả 1.000 bức hình như vậy. Helen Lê, cô gái Đà Nẵng đang làm việc cho một công ty marketing tại Hamburg, Đức, đồng thời là chủ nhân kênh YouTube Helen's Recipes, đã nói như vậy khi được hỏi tại sao lại chọn hướng dẫn nấu các món ăn Việt Nam qua video, một việc dường như mất nhiều thời gian hơn là viết công thức nấu ăn ra và đính kèm theo các bức hình như nhiều trang blog vẫn làm. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần trong câu trả lời của cô mà thôi.
Tại vì mình lười viết. Và lúc thì mình cũng thấy được đó là có rất là nhiều blog các anh chị chụp hình rất là đẹp, có tức là những cái nhiều rất là nhiều blog viết bằng tiếng Việt, thì blog tiếng Anh thì cũng có nhưng mà không nhiều lắm, mà những cái blog tiếng Anh thì thường là của những cái người sinh ra ở nước ngoài, thì người ta những cái bài viết người ta nó không có đậm chất Việt Nam. Còn những cái blog của Việt Nam thì hình ảnh rất đẹp nhưng mà lại viết bằng tiếng Việt thì người nước ngoài không đọc được. Ngoài cái truyền đạt được cái hình ảnh, cái cách làm rất là cụ thể, minh họa, mà nó còn truyền đạt được tính cách của cái người viết, thì đó là cái cách mà mình muốn tiếp cận gần gũi hơn với cái khán giả xem những cái video của mình. Và nó không chỉ là chia sẻ cái món ăn, chia sẻ cách làm món ăn, mà chia sẻ thêm về cái văn hóa của Việt Nam.
Vốn thích nấu ăn từ nhỏ và sau này cũng theo dõi thường xuyên các kênh dạy nấu món ăn Hàn Quốc, Nhật trên YouTube. Trong khi viết luận văn thạc sĩ ở Đức, Helen đã chọn cách nấu ăn, quay lại những video hướng dẫn nấu và tải lên Facebook, chia sẻ với bạn bè như là một cách để xả stress. Những video ban đầu của Helen được thực hiện một cách khá thô sơ vì cô nói lúc mới bắt đầu cô chưa biết một chút gì về làm video.
Mình không biết edit video, không biết một cái gì hết, thì mình chỉ dùng cái Windows Movie Maker, thì mình thu âm cũng chỉ là bằng một cái điện thoại rất là linh tinh. Thì mình cũng quay phim bằng một cái máy mà của bác mình bỏ, tức là không dùng nữa, rất là đồ, rất là cũ. Lúc đó mình chọn nói tiếng Việt tại vì mình phải thu, tức là nói liên tục luôn một lần thôi. Nhưng mà sau đấy thì mình muốn là giới thiệu món ăn Việt Nam đến người nước ngoài, cho nên là mình thu bằng tiếng Anh. Thì nói chung lúc mình bắt đầu thì mình không biết bất cứ một cái gì hết. Mình chỉ là biết là mình thích nấu ăn và mình muốn chia sẻ cái niềm đam mê đó thôi. Còn những cái khác thì đều là vừa học vừa làm.
Đối với Helen, sự khó khăn khi sản xuất những video như vậy không chỉ nằm ở vấn đề kỹ thuật mà còn là sự khác biệt trong các nét văn hóa ẩm thực ở Việt Nam.
Thì ban đầu mình chỉ làm những cái món mà mình tự tin nhất, tức là những cái món mà của Đà Nẵng, những cái món bánh bột lọc hay là gì đấy. Còn sau này thì mình mới bắt đầu mở rộng ra và làm thêm một số món Hà Nội và Sài Gòn. Cũng hơi run tại vì các bạn, chẳng hạn như các bạn Hà Nội thì khá là khắt khe với cái ẩm thực của Hà Nội. Còn những người ở miền Nam thì nếu mà những người khác làm cái món đấy hơi khác một tí cũng ok, nhưng mà ở Hà Nội thì thường là phải nói như thế là phải như thế, chỉ cần hơi khác một chút thì sẽ là không đúng. Cũng lâu lâu cũng có những bạn vào góp ý thì mình cũng rất là đón nhận những ý đó. Có những món như là bún thang hay là gì đấy thì rất là ít người biết đến, tại vì mình nghĩ là thoải mái thêm một tí thì những cái người khác, những cái người ở vùng miền khác hay là những người nước khác, người ta có thể đón nhận cái món ăn của mình nó dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, ngay cả đối với một người Việt Nam nấu ăn nhiều như Helen cũng gặp phải những ca khó khi nhiều người xem đưa ra yêu cầu hướng dẫn những món ăn không mấy dễ khi thực hiện ở nhà.
Có những món thì mình làm rất là nhanh, còn có những món thì phải học rất là lâu. Chẳng hạn như cái món bánh mì thì mình không hiểu tại sao người ta lại muốn làm bánh mì, tại vì lúc ở Việt Nam thì kiểu cứ đi ra ngoài mua chứ không bao giờ nghĩ tới chuyện là một ngày nào đó mình sẽ làm bánh mì. Tức là mình rất là thuần kiểu Việt Nam, là chỉ nấu nướng chứ không có làm bánh. Tại vì rất là nhiều người yêu cầu, mình cũng muốn thử xem thử là làm bánh Việt Nam như thế nào. Thì mình làm khoảng mấy chục lần. Thì ăn bánh mì hoài luôn. Có những tới lúc làm ra được cái bánh mì rồi thì là mới là ăn bánh mì. Còn trước đó thì ăn những cái chỉ là giống bánh mì thôi chứ không phải là bánh mì.
Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn nấu những món ăn nổi tiếng, đậm chất Việt, hay tùy theo yêu cầu, Helen còn thử thách tinh thần của người xem qua hai video những món ăn mà đối với người phương Tây là khá kỳ quặc, thậm chí có phần kinh dị.
Cái video đầu tiên mà mình làm á, thì mình là giới thiệu món gì nhỉ? Trứng vịt lộn với lại ốc. Thì lúc đó, lúc mà trước khi mình post thì mình kiểu cũng rất là run, không hiểu là post lên xong rồi sẽ bị như thế nào đây. Có thể là sẽ bị mọi người vào phê bình hay là gì đấy. Thì cái video đầu tiên đó, thì khi mà mình post lên thì mọi người lại kiểu, ôi dồi, cái món này bình thường mà, có gì đâu mà sợ. Đến cái video thứ hai thì mình giới thiệu những món có vẻ hơi ghê hơn một tí, thì là bắt đầu cảm thấy là nhận được khá là nhiều phản hồi không có được tốt cho lắm. Thì lúc đó thì mình cũng kiểu chỉ là for fun thôi, chỉ là chơi, chọc chơi thôi. Nhưng mà cũng có một số bạn là vào cũng comment hơi gay gắt, thì lúc đó thì mình cũng hơi chột dạ. Nhưng mà có một số bạn góp ý là có lẽ là nên nói giới thiệu cái món hơi kinh dị một tí, nhưng mà mình cũng giới thiệu lên, tức là mình giải thích tại sao là người Việt ăn những cái món đấy. Và thì mình thấy là cái ý đó cũng rất là hay. Thì tức là kiểu mình ăn những cái món như là rươi hay là gì đấy của miền Bắc thì trông rất là ghê, nhưng mà thật ra là nó rất là bổ cho sức khỏe. Đúng là mình nên đề cập đến những cái yếu tố đấy để cho người ta hiểu là tại sao mình ăn những cái món đấy, chứ không phải là để cho người ta ghê tởm mình vì mình ăn cái món đấy. Thì mình làm thì cũng kiểu cho vui thôi, thì cũng không có nghĩ kỹ lắm. Nhưng mà thì mình rút kinh nghiệm, có thể là video thứ ba thì mình sẽ đi vào cái hướng đấy, thì mình nghĩ cũng là một cái hay. Nhưng mà cũng hơi là bây giờ thì cũng hơi cẩn thận hơn một tí khi mà giới thiệu những cái video như vậy.
Theo Helen, ẩm thực Việt Nam đa dạng đến mức mà khi một người bạn của cô hỏi chừng nào sẽ thôi không làm video nữa, cô trả lời rằng ngay cả khi làm video thứ 500 cũng không thể nào làm hết các món ăn của Việt Nam được. Cô chỉ biết nói rằng cô sẽ dừng chừng nào cạn ý tưởng mà thôi. Còn hiện tại, cô đang phát triển kênh YouTube của mình theo hướng du lịch kết hợp với ẩm thực.
Bây giờ mình muốn phát triển cái channel của mình theo một hướng mình đi du lịch, mình ăn cái món đấy xong rồi mình về mình thử nấu lại theo cái vị mà mình đã được ăn. Và mình cũng muốn giới thiệu, ghép thêm một số cái cảnh mà mình ăn cái món đấy, hoặc là mình tức là có trải nghiệm với cái món đấy ở Việt Nam, để người xem có thể thấy được một phần nào đó cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam.
Không thần tượng một đầu bếp nào đó, không có ý định mở nhà hàng riêng, không nghĩ tới việc trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, cũng không nhận bản thân mình là một người nấu ăn giỏi. Tất cả những video mà YouTuber người Đà Nẵng Helen Lê đã và đang thực hiện chỉ đơn giản xuất phát từ sở thích nấu ăn của bản thân. Nhưng quan trọng hơn, thông qua những video chỉ kéo dài vài phút trên kênh Helen's Recipes của mình, Helen hy vọng có thể giúp một người nước ngoài yêu thích món ăn Việt, hoặc những bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài chưa từng có dịp thử những món ăn đậm chất Việt ở Việt Nam, khi nhìn vào những món ăn Việt Nam vốn rất phức tạp, sẽ có suy nghĩ rằng món ăn trông vừa ngon vừa dễ như thế thì chắc bản thân mình cũng làm được. Và đó chính là cách mà cô giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với người xem của mình.
Hồng Hoa vừa mang tới quý vị câu chuyện phụ nữ với cuộc trao đổi với một cô gái người Đà Nẵng Helen Lê. Và tiếp sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến các vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Vâng, xin kính chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa thông báo trên đường dây điện thoại lúc này là ông Liêm Hồng từ Florida. Vâng, xin mời ông Liêm Hồng đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Hello, vâng, xin chào ông Liêm Hồng, chúng tôi nghe đây thưa ông.
Dạ, tính hỏi bác sĩ coi như mà cái mới phát hiện bị cái bệnh nghi ngờ đó bác sĩ, cũng như giống như nghi ngờ là trong phòng ngủ của mình ấy là có người ta đặt camera, hoặc là mình đi ra ngoài nhà khách rồi nhà bếp mình nấu ăn cũng có người theo dõi mình đó bác sĩ, nhưng mà thực tế thì nó không có.
Vâng, ông cứ nói tiếp đi, tôi đương nghe đi ông Liêm, ông cứ nói tiếp đi.
Thì hồi trước cái này trước giờ không có, mà mới khoảng cả tháng nay, giống như là học mà ôn bài rồi thi cuối học kỳ rồi học rồi thức khuya rồi á, rồi nó làm cho làm như cái đầu nó căng thẳng rồi tự nhiên là nó có cái nghi ngờ, có cái nó xảy ra cái hiện tượng nghi ngờ với làm như là chạy xe, làm như là có người chạy theo sau dòm ngó gì đó, với đi trong nhà đều thấy cũng giống như có người đi theo sau lưng mình dòm ngó mình vậy đó.
Vâng, bây giờ tôi hỏi ông Liêm, làm ơn cho tôi biết là cái này ông hỏi cho ông Liêm hay là cho một người khác, hay là cái người đó tuổi là bao nhiêu tuổi?
Dạ, cho tôi 25 tuổi.
À, bạn mới 25 tuổi thôi, rồi. Thế thì bạn nói rằng thì học khuya, tức là học nhiều lắm hay sao? Hay là bây giờ đương học, tôi xin lỗi tôi hỏi một kỹ một chút xíu, là đương học...
Không, cũng như là đang học bác sĩ năm đầu tiên. Nhưng mà cũng như là ôn bài, học bài là bài đều đó, cuối học kỳ test rồi á, nhiều khi tới 12 giờ, 1 giờ sáng rồi á.
Vâng.
Rồi cái hiện tượng nghi ngờ này là mới xảy ra khoảng một tháng, hơn tháng nay.
Vâng. Thế thì trước đây có bao giờ xảy ra cái hoàn cảnh như vậy không?
Không có.
Vâng. Ở trong nhà, trong họ của mình có ai có một cái loại bệnh như vậy hay là không?
Không.
Vâng. Thì bây giờ thế này, thực tình ra cứ căn cứ vào cái điều mà Liêm nói đó, thì tức là bạn có những cái ý tưởng mà người ta gọi là paranoid đó, tức là có những cái sự mà coi như nghi ngờ hay là sợ ngại người ta theo dõi mình, hoặc là có một cái camera nào đó nó theo dõi mình, là những cái hành của mình đó. Thì thực tình ra cái mới có một tháng này thôi sao, tới bây giờ vẫn còn tiếp tục học được hay là không, hay là có suy nghĩ được, hay là có thể phân biệt được phải trái điều này điều kia không, hay là thế nào?
Cũng như phân biệt được, nhưng mà làm như là cái hiện tượng có người theo dõi, tại vì cũng thích vô trong bệnh viện tâm thần khoảng 3 tuần trước rồi bác sĩ cho xuất viện về nhà được 2 tuần.
Thế thì vào trong bệnh viện bác sĩ xác định bệnh là cái gì?
Không biết bác sĩ xác bệnh định gì, nhưng mà vô bệnh viện thì nó có thử máu, rồi nó có cho thuốc uống, nhưng mà bây giờ thì...
Cái thuốc uống mà bác sĩ người ta cho là thuốc gì đấy bạn Liêm?
À, cái thuốc uống hả? Để lấy cuốn sổ ra coi cái tên thuốc kỳ.
Vâng.
Vâng, trong lúc đợi ông Liêm đi tìm cuốn sổ thì xin thưa bác sĩ là cũng xin được nói rằng là ở Việt Nam hiện giờ thì là sau cái dịch sởi hoành hành đó ạ, thì là đến cái lượt cái bệnh tay chân miệng, rồi giờ đây là cái bệnh sốt xuất huyết đang vào mùa mà gây thêm nỗi lo lắng mới cho các bậc phụ huynh đó thưa bác sĩ. Thì Nguyễn Trung cũng xin là sau khi mà nói chuyện xong với ông Liêm thì cũng xin bác sĩ trình bày giúp một số cái ý liên quan đến cái bệnh này, cách chữa trị rồi bệnh này là ra sao thưa bác sĩ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Trung. Để chúng ta chờ ông Liêm một chút xíu để coi xem ông uống thuốc gì, là tại vì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái trường hợp mà đúng là cái bệnh tâm thần, mà ở trong đó thì bệnh thần có những cái
thuốc là chữ E G Y ngắn S chữ B phở E G chữ E G Y ngắn V D O N E 0.5 mg.
Respiridone có phải không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi bác sĩ.
Ok. Thì bây giờ thực tình ra thế này, bây giờ để uống cái respiridone này là một ngày cái viên của nó là bao nhiêu miligram?
Này 0.5 miligram.
Vâng. Thế như bạn uống như cái này như vậy thì một ngày mấy lần?
Một ngày uống một viên, mà một ngày uống một lần, mà bệnh viện nó cho chỉ có uống một tháng thôi, nó không có cho refill nữa.
Vâng. Thế bây giờ tôi hỏi thêm cái này nhé, từ hôm uống cái thuốc này tới bây giờ đó, thì những cái ý nghĩ và cái cách nghi ngờ như vậy đó, nó còn hay là không, hay là những cái sự mình cho rằng có người theo dõi mình như vậy đó, thì nó còn hay là không, nó có giảm đi một phần nào không?
Nó có giảm đi, nhưng mà nó còn, chứ nó không có hết bình thường như hồi trước.
Vâng. Thế bây giờ cái công việc học của bạn đó, thì bạn còn tiếp tục học được hay là
nó có một cái trở ngại gì không? Tức là có hay quên hay là không? Hay là bị chia trí hay là không?
Cũng có hay quên.
Vâng. Bây giờ thế này nhé. Thì thực tình ra đó thì tôi cứ căn cứ vào cái lời mà gọi là bạn kể ra với tôi. Thì tôi nghĩ rằng là bạn ở một cái dạng nó gọi là tâm thần phân liệt. Tức là trong đó thì có những cái tư tưởng mà nó hơi lạ, hơi kỳ quặc một chút xíu. Và có những cái tư tưởng coi như rằng thì là có người ta theo dõi mình, hay là người ta nghi, hay là dùng camera để theo dõi mình, nhưng mà thực ra thì nó không có. Đó,
à, đúng rồi, dạ.
Này đó là do cái tinh thần của mình nó bị thay đổi đi. Đó, cái tâm thần của nó bị thay đổi đi. Thì cái nguyên nhân tại làm sao thì thực tình khó mà biết được. Có thể là trong trường hợp này, tức là trong trường hợp mà bạn học nhiều quá, rồi nó cũng stress nhiều quá một chút xíu. Bạn có bao giờ dùng một cái loại thuốc nào, thuốc cấm nào, hoặc là dùng rượu gì nhiều hay không với bạn đêm?
Dạ, không có dùng rượu.
Vâng. Có một cái sốc gì ở trong gia đình về vấn đề tình cảm? Ví dụ như là bạn gái có một cái sốc gì về tinh thần hay là không?
À, có cũng như là bạn gái thì có quen, nhưng mà cũng như là cũng giận hờn rồi cũng chia tay rồi vậy đó.
Thì cái đó nó có làm cho bạn buồn lắm hay là không?
Có.
Đấy, thì đấy, cái thứ hai nữa là đấy, cái này có thể là thêm vào đó là cái sốc về tâm lý nữa. Đó.
Dạ, dạ.
Thành ra, tức là ít nhất là cho tới bây giờ đó, thì qua cái lời kể của bạn thì tôi nghĩ rằng thì là cái vấn đề học của bạn nó làm có những cái pressure, có những cái áp lực nó mạnh, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, cái trường hợp bạn gái thì tôi nhận rõ rằng thì là giữa hai người có những cái bất hòa gì với nhau để mà đến nỗi chia tay nhau. Đó, thì đấy, cái đó là những cái chuyện mà nó đưa tới cái tình trạng mà gọi là tâm thần của bạn nó bị coi như là một cái trường hợp một cái là hoang tưởng cái gì đó như vậy đó.
Hoang tưởng. Bây giờ
tôi chỉ đề nghị với bạn thế này, là bạn tiếp tục sử dụng cái loại thuốc mà bác sĩ đã cho, mà hiện thời bây giờ theo như bạn nói đó thì nó có giúp một phần nào như vậy, tức là thuốc đã bắt đầu có công hiệu. Và chúng tôi cũng xin nhấn mạnh với bạn rằng cái thuốc này đã thì thường thì uống vài ba tháng chứ không phải là uống một thời gian ngắn. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, không hiểu rằng trong thời gian nằm ở bệnh viện là bao nhiêu lâu?
À, khoảng một tuần.
Một tuần thì hơi ngắn. Thì bây giờ người ta có nói bạn đi theo dõi ở những mental health, những cái trung tâm về tâm thần ở ngoài đã, tức là đi theo dõi hay là không?
À, người ta cho xuất viện về thì ta cũng kêu đi bác sĩ rồi khám, mà có đi bác sĩ khám tim thì tim không có cái gì.
Vâng.
Chứ khám tâm thần nữa thì bác sĩ có test coi rồi thì không có bị gì.
Thì bây giờ cái vấn đề thế này, tức là mình cũng, thứ nhất là mình dùng thuốc, đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là cũng nên gặp một nhà tâm lý học, thế rồi mình được kể cái hoàn cảnh của bạn, cái vấn đề học hành của bạn nó stress như thế nào, tâm trạng của bạn với để bạn gái nó có những cái khó khăn gì, thế thì để cho cái nhà mà chuyên viên tâm lý đó họ có thể phân tích cho bạn, rồi người ta giải thích cho bạn cái trường hợp như vậy. Thế thì cái trường hợp này của bạn là mới chỉ có một tháng đây mà thôi, thì tôi nghĩ rằng thì là nó là một cái gì nó có tính cách cấp kỳ, thành ra tôi nghĩ rằng thì là nó có thể mà giải quyết được cái vấn đề này. Đó. Thành ra tôi đề nghị với bạn hai việc. Thứ nhất là bạn tiếp tục sử dụng cái loại thuốc giống như vậy. Và thứ hai là nên hỏi ở địa phương bạn ở thành phố nào ở bên Florida?
Ở thành phố Tampa.
Tampa, vâng. Thế thì ở đó thì tôi có một người bạn chuyên về, bác sĩ Việt Nam chuyên về tâm lý ở bên đó. Thế thì tôi có thể mà giới thiệu Liêm với lại ông bạn đó, coi xem rằng thì có thể là ông ấy góp thêm ý kiến thế nào được hay là không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải phối hợp cả hai cái. Thứ nhất là vừa chữa bằng các cái hóa chất hay là cái thuốc Respiridone như hiện nay bây giờ bạn uống. Và thứ hai là phải có một người chuyên môn về vấn đề tâm lý để mà người ta giải thích hay là người ta tìm hiểu cái hoàn cảnh của bạn. Rồi bây giờ người ta đưa cho bạn một vài cái hướng đi coi xem phải đối phó như thế nào đó đấy bạn. Và tôi hy vọng rằng từ cái trường hợp này là trường hợp mà có thể giải quyết được. Và hiện thời bây giờ thì bạn ở một mình hay là ở với lại bố mẹ?
Hồi tháng rồi thì còn ở Nộp Carolina đó thì học cái trường đó thì mướn nhà trọ ở một mình anh, nhưng mà bây giờ thì về nhà ở chung với bố mẹ rồi xuất viện về ở chung với bố mẹ.
Ok, thì bây giờ cái vấn đề mà có cái sự hỗ trợ của bố mẹ là một cái điểm rất là quan hệ. Thì coi xem rằng thì là nếu mà có thể được đó thì cái nhà gọi là chuyên về tâm lý đó, họ sẽ ngồi nói chuyện với bạn với lại bố mẹ. Anh em, chị em có ai không?
Dạ, không, không có, chỉ có hai đứa anh em à.
Vâng, thì đến khi có em rồi. Đấy, thế thành ra tôi nghĩ rằng thì là cái thứ ba mà mình có thể làm được, tức là một nhà tâm lý học đó, psychologist, họ có thể ngồi với bạn, với lại bố mẹ. Rồi bây giờ tìm hiểu sâu xa hơn nữa cái hoàn cảnh của bạn, cái stress của bạn và cái liên hệ của bạn với lại bạn gái nó có sốc đến như vậy. Và nó làm cho cái tinh thần của bạn nó bị thay đổi đó. Thì tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì có thể giải quyết được bằng ba cách. Thứ nhất là dùng thuốc, thứ hai là về sử dụng những gọi là tâm lý trị liệu đó. Và cái thứ ba là hỗ trợ của bố mẹ của Liêm đó, đây đây bạn Liêm. Đó là mấy cái đầu chúng cần thiết. Và bây giờ bạn cứ tiếp tục như vậy đi, thế trong khoảng chừng 1-2 tuần nữa thì bạn liên lạc với chúng tôi, hoặc là chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để theo dõi coi xem là tình trạng bệnh ra làm sao. Và nếu cần mà ở bên đó thì chắc là hôm trước bạn đi bác sĩ Mỹ phải không?
Dạ, bác sĩ Mỹ.
Thì nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu cho một bác sĩ người Việt Nam mình. Ông có là chuyên viên, chuyên gia về ông là psychiatrist, ông ở đó. Thì tôi sẽ có thể giới thiệu bạn với lại ông đó coi xem rằng thì là ông có thể góp ý kiến gì được hay là không.
Thì ông có chuyên về tâm lý học ở thêm về.
Ông ấy là psychiatrist, tức là một bác sĩ y khoa nhưng mà tu nghiệp thêm về vấn đề tâm lý, thành ra người psychiatrist. Thế còn nếu mà một nhà tâm lý học thì gọi là psychologist mà thôi. Đó, thành ra psychiatrist thì họ có thể chữa và bệnh tâm thần, và thứ hai là họ có thể biên toa mua thuốc. Còn trong trường hợp psychologist, tức là tâm lý gia đó, thì họ chỉ dùng cái gọi là về phân tích tâm lý rồi ta hướng dẫn cái điều trị, chứ không gọi là viên toa được đó đấy bạn.
Thì bác sĩ cho xin số điện thoại của bác sĩ đó thì không bác sĩ.
Mình tạm thời mình relax một chút xíu, mình thư giãn một chút xíu để mình chữa xong cái bệnh này, xong rồi bây giờ mình mới tiếp tục công việc học. Thứ nhất là hai bạn mới có 25 tuổi thôi, còn trẻ lắm nghe không bạn biết rồi.
Vì bác sĩ xin cái số điện thoại của bác sĩ mà tâm lý học bác sĩ tính giới thiệu
tôi cho, để rồi xong tôi sẽ liên lạc lại với bạn và tôi sẽ nói chuyện với cái ông bác sĩ đó trước đã, rồi sau đó thì tôi nếu ông ấy đồng ý đó thì tôi sẽ giới thiệu với bạn nhé.
Vâng.
Rồi cảm ơn bạn Liên, có gì mình sẽ liên lạc lại với nhau. Bây giờ
hỏi bác sĩ coi như cái thuốc giết.
Vâng, thưa ông Liêm là chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông sau, bởi vì thời lượng chương trình của chúng tôi đã hết. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Trung và chúng tôi cũng xin chào tạm biệt với quý vị khán giả của đài VOA.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị lời trả lời của bác sĩ về cái bệnh xuất huyết vào tuần sau. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trả lời câu hỏi của báo giới ngày 29 tháng 5 năm 2014, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tin tức nói rằng một trong những blogger từng gặp Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến đi mới nhất của ông tới Bắc Kinh đã bị sa thải khỏi công việc của mình. Nếu những tin tức này là đúng, chúng tôi lấy làm lo ngại về việc một nhân viên làm việc trong khu vực tư nhân lại bị công ty của mình sa thải vì công khai bày tỏ quan điểm của mình." Blogger Trương Giả Long là tiếng nói được nhiều người lắng nghe trên Internet của Trung Quốc và được biết tới vì bên vực quyền tự do ngôn luận. Ông Trương là một trong bốn người Trung Quốc được mời gặp Ngoại trưởng Kerry vào ngày 15 tháng 2 tại Bắc Kinh. Tại cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Kerry, ông Trương đã nêu ý kiến của mình về những kiểm soát Internet của Trung Quốc và mối quan ngại của ông về những người bị giam giữ vì thẳng thắn nói lên ý kiến của mình. Được biết, ông đã hỏi Ngoại trưởng Kerry, ông sẽ sát cánh cùng những người Trung Quốc khao khát tự do và giúp phá đổ bức tường lửa chặn Internet này chứ? Trường hợp của ông Trương nêu bật những khó khăn mà các nhà báo và các blogger tại Trung Quốc phải đối mặt, từ những hệ quả do chủ lao động gây ra cho tới sự sách nhiễu của chính phủ và những hạn chế khác về tự do ngôn luận. Hoa Kỳ vẫn quan ngại về sự trấn áp tiếp diễn đối với quyền tự do ngôn luận và biểu đạt trên Internet và về việc bắt giữ và truy tố những blogger ở Trung Quốc. Phát ngôn viên Psaki nói, chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc đảm bảo tất cả công dân Trung Quốc có quyền tự do biểu đạt, lập hội, tự do tín ngưỡng và tụ họp ôn hòa.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ trước khi kết thúc chương trình phát thanh trực tuyến tối nay. Mời quý vị nghe Khánh An tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho các giới chức thành lập một hành lang để cho phép cư dân tại miền đông Ukraine rời khỏi khu vực đã chứng kiến nhiều tháng giao tranh và di chuyển đến các vùng khác trong nước. Tổng thống Ukraine loan báo quyết định này trong một tuyên bố ngày hôm nay. Ông nói rằng ông muốn tránh có thêm nạn nhân mới nữa khi các lực lượng Ukraine tiếp tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát những cơ sở chính phủ quan trọng từ tay các phần tử ly khai thân Nga. Gần 2 tháng sau khi tai họa phà Nam Triều Tiên làm hơn 300 người thiệt mạng, thuyền trưởng và một số thủy thủ ra tòa về nhiều tội, trong đó có tội sát nhân. Thuyền trưởng Lee Chong-suk và ba thủy thủ bị truy tố về tội giết người vì cố ý sao nhãng nhiệm vụ và có thể lãnh án tử hình. 11 thủy thủ khác bị truy tố vì tội sao nhãng nhiệm vụ với mức độ ít hơn. Singapore đã truy tố một công ty vận chuyển đường biển đã giúp cho Bắc Triều Tiên nỗ lực có được vũ khí bất hợp pháp. Ngày hôm nay, Singapore truy tố công ty tàu biển Chinpo đăng ký tại Singapore và một trong những giám đốc điều hành của công ty. Tiếp sau một cuộc điều tra, Singapore quyết định là Chinpo có liên hệ đến một chuyển khoản dính líu đến một chuyến tàu chở vũ khí bị Panama tịch thu vào năm ngoái. Số vũ khí này được tìm thấy trên một chiếc tàu Bắc Triều Tiên bị chặn tại kênh đào Panama trong khi đang trên đường từ Cuba đến Bắc Triều Tiên. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo Sunni cực đoan tại Iraq ngày hôm nay đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Mosul lớn thứ hai tại Iraq. Đây là một thất bại lớn lao của chính phủ Iraq do phe Shia lãnh đạo. Một viên chức chính phủ Iraq nói thành phố nằm trong quyền sinh sát của các phần tử chủ chiến. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nói đất nước đang trong một giai đoạn khó khăn. Ông kêu gọi Quốc hội triệu tập một phiên họp khẩn cấp để công bố tình trạng khẩn cấp. Các giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết có 5 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc hành quân ngày hôm qua tại miền nam Afghanistan, có thể vì trúng đạn của lực lượng bạn. Lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế ISAF nói các binh sĩ tử thương khi đang giao tranh với lực lượng đối nghịch trong một cuộc hành quân an ninh. Các giới chức quân đội Afghanistan nói có một binh sĩ Afghanistan cũng thiệt mạng trong diễn biến tại tỉnh Chabul. Hoa Kỳ và Afghanistan ngày hôm nay bước sang ngày thứ nhì của cuộc thảo luận trực tiếp về chương trình hạt nhân của Iran và cả hai bên đều nói rằng cần phải có những chọn lựa khó khăn để đạt được một thỏa thuận toàn diện trước hạn chót ngày 20 tháng 7 năm nay. Các công nhân xe điện ngầm tại thành phố Sao Paulo, Brazil đã biểu quyết vào cuối ngày hôm qua ngưng cuộc đình công đe dọa giao thông tại thành phố lớn nhất nước chỉ vài ngày trước các trận đấu tranh World Cup mở màn. Tòa án lao động Sao Paulo đã ra phán quyết là cuộc đình công bất hợp pháp và phạt công đoàn $175,000 trong 4 ngày đình công đầu tiên. Các tay súng đã bắn chết một giáo sĩ Hồi giáo có uy tín tại Mombasa, lãnh tụ tôn giáo thứ tư bị giết tại thành phố Kenya trong 2 năm qua.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn ban xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.